Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý vị, nếu trong mỗi chúng ta ai đã từng đọc qua một cái tác phẩm văn học rất nổi tiếng của Đài Thi Hào Nguyễn Du thì có hai câu thơ rất là hay. Đã mang lấy nghiệp vào thân, chớ đừng trách lẫn trời gần trời xa. Và cái hai câu thơ này nó cũng có một cái mang cái giá trị nội dung rất gần với Phật Pháp chúng ta, đã nói lên cái định nghiệp, cái quy luật nhân quả. Và theo cái thuyết nghiệp quả của Phật giáo thì tất cả những gì mà chúng ta hiện diện giữa cuộc đời này trong con người chúng ta, từ cái hình vóc đến cái tâm lý, sinh lý, những cái phước báo mà chúng ta có ở đời thì một phần rất lớn đó là do cái nghiệp của chúng ta mà có nên. Và cái nghiệp này thì nó khẳng định rất là rõ, Đức Phật cũng đã từng nói không bao giờ mất đi, dù ta lặn xuống ở sông, dù ta núp vào ở trong núi thì bao giờ chưa trả nghiệp thì nó vẫn đeo đẳng chúng ta suốt cuộc đời. Và bây giờ để rõ hơn về chân lý định nghiệp này, xin kính mời cùng lắng nghe trong một câu chuyện có tựa đề là Định Nghiệp Khó Tránh. Thì vào thuở Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật tu hành rất là tinh chuyên, đức hạnh rất là tốt, sống trong chúng rất là hòa đồng, ai cũng thương cả. Mặc dù tu hành đoàn hoàng tinh tấn như vậy, nhưng cái số kiếp của ông, ta nói rất là thảm thương, tội nghiệp. Bởi vì cái căn nghiệp của ông, không biết từ cái đời kiếp nào để lại hay sao, mà nó nghèo, nó thiệt thòi, nó khốn đốn, nó khổ so với các vị tỳ kheo đó, thiệt thòi nhiều lắm. Và nghiệp đó nó đeo đẳng, không chỉ từ khi ông bước chân vào chùa, mà mãi cho đến khi đã chứng được quả vị A-la-hán rồi, mà trong lòng cũng chưa bao giờ được ăn được một bữa ăn ngon, mà lúc nào cũng cảm thấy trong lòng rất là đói. Và đến cái cuối đời của ông, khi mà sắp tịch diệt rồi, mới nhờ cái bàn tay của người thầy của mình dâng lên cho được một bữa ăn rồi qua đời. Và thưa quý vị, cuộc đời của ông được bắt đầu khi mà thác sinh vào trong bào thai của người mẹ ở một ngôi làng nọ gồm 1.000 hộ gia đình. Và từ khi mà ông ta đầu thai vào trong lòng cái người mẹ thì cái ngôi làng người ta đang bình yên, làm ăn đang lên phơi phới như vậy, mùa màng đất tốt tươi như vậy. Khi ông vào bào thai đào thai cái tự nhiên là mưa gió ầm ề, lúa là hôm nào cũng bị ngập lụt, cho nên mùa màng thất thu, ngôi làng trở nên nghèo sát nghèo sơ, cho nên đi đâu cũng người đói người khát than phiền, nhưng mà mọi người cũng không biết nguyên nhân vì sao. Thì họ suy nghĩ mãi thì cuối cùng biết cái nguyên nhân chắc là có một cái điều gì xui xẻo xuất hiện trong cái ngôi làng của mình, phải tìm ra móc ra cho được, quăng nó đi chứ bây giờ để kiểu này là chết. Một thời gian nào đó chắc là ngôi làng mình chắc là tiêu tùng luôn, không còn ai sống sót nữa. Nhưng mà bây giờ bằng cách nào tìm ra được, có ai có phép thần thông gì đâu mà biết được cái điểm xui đó đã ập đến. Thì một hôm cái vị trưởng làng mới ra một ý kiến là thôi bây giờ chúng ta bằng cách này hãy chia cái ngôi làng của chúng ta ra, 500 gia đình sống một bên, 500 gia đình sống một bên khác, cắt đứt đi, bên người nào thì người đó lo mà tự giữ cai quản mà làm ăn, đừng có liên hệ nhau, thử coi bên nào làm ăn khấn ca hơn. Và quả thật sau khi mà chia ra hai bên rồi thì một bên tự nhiên làm ăn lên phơi phới, mùa màng tốt tươi đều được hết thu hoạch, còn một bên trời ơi càng nghèo hơn. Biết rồi, vậy là mình xui xẻo mắc vào 500 cái gia đình bên này rồi. Cho nên ai cũng cảm thấy là rất buồn, muốn gia nhập lại bên kia thì đâu được, đã lỡ chia rồi, nằm bên này rồi. Cho nên lúc trước là có giao kèo là đã chia rồi là không được chạy qua chạy về nha. Cho nên khi chia rồi thì ai mà được qua bên 500 gia đình giàu có thì rất là đỡ, còn ai mắc vào bên này rồi tôi nói lãnh đủ luôn. Và mắc vào cái thế kẹt như vậy, bây giờ bằng cách nào phải tìm ra được, cho nên họ tiếp tục là bằng cách chia tiếp. 500 bây giờ chia ra nữa thành 250. Cho nên 250, bên này 250. Và tiếp tục một bên 250 thì cũng làm ăn lên phơi phới. Còn 250 ta nói mạc biết. Và bên này họ cũng cảm thấy rất là mệt mỏi thiệt thòi với cái số phần hẩm hiu. Cuối cùng không biết gì hơn là chia tiếp. Và cứ thế chia đến một hồi thì cuối cùng cũng lòi ra. Rồi đây, mày, rồi là lôi ra không ai khác, đó là gia đình của cậu bé Lashoka. Thì đây là cái gia đình mà cái người mẹ mang thai cái cậu bé, mặc dù là cậu bé này chưa sinh ra, thì họ biết là chính cái bà già này, cho nên nguyên nhân dẫn đến cái đói khổ, cái điểm xui này. Cho nên cuối cùng không có gì khác nữa là quyết định trục xuất bà ra khỏi cái vùng lãnh thổ này, cho bà đi đâu thì đi, không được lai vãng ở đây, nếu đến đây là chết. Cho nên mọi người thống nhất như vậy, thì bà ra cảm thấy rất là tủi thân, hổ phận, đói khổ, nhưng mà không biết nói gì hơn. Tại vì mọi người đã không chấp nhận mình ở đây rồi thì làm sao mà đeo bám gì. Bà ta lẩm thẩm lùi thùi và ra đi, hai bàn tay trắng, không nghề không nghiệp, và làm gì bây giờ để kiếm ăn? Không cách khác đó là trở thành một bà già đi ăn. Và trên hai bàn tay trắng và trong cơ thể mình là mang một cái bào thai, và biết đây cái người con. Thì một thời gian bà mang thai vừa đi xin ăn, và quả thật mang cái bào thai thì xin nó xui hay là xui. Xin đâu người ta không cho, nó chửi. Xin cái gì nó cho toàn cái đồ gì ăn không được không à. Và bà biết rồi, không ai khác là từ khi mình mang cái thằng này trong lòng, không biết cái thằng ấy, cái con trong bụng này, mà nó xui xẻo dễ sợ. Thế bà trăn trở suy nghĩ mãi, và bà cuối cùng có ý định là phải triệt tiêu cái xui xẻo này bằng cách phá cái bào thai này. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì làm sao mà có thể đành đoạn, đành tâm giết người con trong bụng của mình được. Đó là người con đầu lòng. Nhưng mà cái sâu xa hơn là làm sao mà tần trừ cái xui xẻo cho nó cũng như cho mình, mới là cái điều mà chính bà ta cần làm. Thì suy nghĩ mãi thì bà ta cũng đành tâm chịu cái số phận mình như vậy. Ăn rồi lết la lết lưỡng đi xin ăn để nuôi đứa bé trong bụng. Và thấm thoát trôi qua đúng 9 tháng 10 ngày thì đứa bé trong bụng cũng chào đời vào một buổi sáng bình minh rất là đẹp. Đứa bé đã cất tiếng khóc. Trời ơi! Và thế là một cậu bé rất là khôn ngoan, tuấn tú, rất là bầu bĩnh, đẹp đẽ, chào đời. Người mẹ trong lòng cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình được bồng trên tay một cái người con trai. Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại ập đến. Khi mang thai xui đã đành, bây giờ sinh nó ra rồi càng xui ác nữa. Cho nên bồng nó đi sinh, người ta nói sinh đến đâu thì mọi người đều lắc đầu, tưởng là thấy đứa bé nó dễ thương người ta cho, thế mà không ăn cái chết. Nhưng mà bà ta cũng cố gắng kiếm từng hạt cơm, hạt thóc để nuôi thân mình qua ngày. Và tháng ngày thì cậu bé lớn lên bên bàn chân mẹ. Bà đi trước thì nó đi sau mang cái bì để xin ăn. Và thấm thoát trôi qua hàng ngày, hai mẹ con cứ lủi thủi đầu đình xó chờ để xin ăn. Thì một hôm và một buổi chiều nọ thì bà ta mới đi vào xin ở trong một cái ngôi nhà nọ. Thì bà đứng lại trước cửa và bà bảo này, con này, bây giờ con vào đi nha, con vào trong nhà con xin đi, rồi mẹ ở ngoài này mẹ đợi, con xin đem đồ ra được rồi mẹ con mình cùng dùng ha. À, dạ rồi, được, con vô, mẹ đứng cái nghe mẹ. Dạ. Và nó thế là nó xách cái bì nó chạy vào trong nhà và xin thức ăn. Thì thấy đứa trẻ vào thì cái nhà này cũng rất là thương và cho nó một bì thức ăn. Nó cầm ra trên tay hí hửng chạy ra, mẹ ơi mẹ, con xin được thức ăn rồi mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa mẹ đâu rồi mẹ? Và nó càng gào bao nhiêu thì không một cái tiếng trả lời trả vốn gì với nó hết. Và nó khóc riết như vậy, nước mắt cũng chảy hết, và cuối cùng không thấy mẹ đâu nữa. Và nó cầm cái mảnh thức ăn trên tay và nó ăn một dạ, lót dạ xong và lủi thủi, và thế là nó lầm lũi nó bước đi, không biết đi về đâu giữa một cái đêm trường sắp ập đến. Và nó vừa đi vừa thúc thích, vừa kêu hai tiếng mẹ ơi nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng người mẹ. Và người mẹ dĩ nhiên bây giờ đã trốn mất rồi. Bởi vì bà cho đó là một cái điểm xui, cho nên bà phải trút bỏ nó và đành đoạn để lại một cái đứa trẻ mồ côi, không mẹ, không cha. Và thế là cuộc đời nó bây giờ đã lập sang một cái trang mới, đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Và hàng ngày, nếu như trước đây, lúc nào đi sinh thì cũng được có người mẹ ở bên cạnh của mình, thì bây giờ nó chỉ lầm lũi một mình để đi sinh ăn. Và thế là người thương tình cho một bánh mì, người khác thì cho bát cháo hẩm, và cho gì thì nó đành, nó chấp nhận và nó ăn để nuôi sống qua ngày. Và thế là tháng ngày trôi qua, hết đầu đình này, xó chợ, xin ăn, đến tối về thì ngủ dưới mái đình, dưới gầm cầu, với số phận của một đứa trẻ mồ côi, bụi đời. Thì thân hình của nó rất là gầy gọt, xanh xao, ốm yếu. Và một hôm nọ, thì cũng trên đường đi xin ăn về vào một buổi chiều, đang lấm lem mình mấy, thì nó bỗng gặp một vị sa môn, một vị thầy đang từ xa bước lại, với một cái dáng vẻ rất là đoan trang. Thì vị thầy thấy nó, đứa trẻ rất tội nghiệp, khuôn mặt thì rất phúc hậu, nhưng mà cái hình hài rất là sơ sát, áo quần rách rưới. Thì ông ta mới ngoắc lại: "Này, con, lại đây, 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 thầy biểu." Thì nó mới khép nép nó tiến lại gần. "Bây giờ con, nhà con ở đâu cho thầy biết?"
"Dạ con không có nhà thầy ơi."
"Ủa vậy là con cô ái?"
"Dạ, cái số con á, lúc nhỏ sinh ra theo mẹ, rồi thưa thầy, vào một cái buổi chiều nọ thì mẹ bảo con vào cái nhà đó xin ăn, thì con cũng nghe lời mẹ, con chạy vào trong nhà, con xin thức ăn ra tính đưa cho mẹ. Thì ra đến nơi con không thấy mẹ con đâu nữa, và kể từ đó thì hàng ngày con mồ côi mẹ, và con sống như thế này, lất la lất lưỡi như thế này, khổ lắm thầy ơi." "À thế ạ? Thế năm nay con bao nhiêu tuổi rồi này, nói cho thầy biết." "Đó, thưa thầy, con 7 tuổi.
"Ồ, 7 tuổi, trời ơi, dễ thương quá. Rồi bây giờ như thế này, thế con có muốn theo thầy đi tu không?"
"Đi tu?
Đi tu? Giống thầy, được làm thầy vậy, được nhiều người tín ngưỡng như vậy."
"Trời ơi, nhưng mà ai chấp nhận con thầy ơi?"
"Được rồi, trời ơi, nếu như mà con thích, thầy sẽ chấp nhận, đồng ý cho con được xuất gia làm một vị tu sĩ." "Được, nếu thầy cho phép con sẽ xuất gia." Và thế là cậu bé ta đồng ý, xin đi theo vị thầy của mình. Và đó là một vị đệ tử rất nổi tiếng của Đức Phật, chính là Ngài Xá Lợi Phất. Và đứa trẻ đã được cầm tay vì đại đệ tử Xá Lợi Phất đi vào tịnh xá kỳ viên. Thì vào đó thì Ngài đã thay cho nó một cái bộ đồ màu lam rất là đẹp, và phủi bộ tóc nó trở thành một chóp rất là dễ thương, và trở thành một vị sa di đổi quà, hàng ngày hầu hạ các vị tỳ kheo lớn. Và thế là tháng ngày trôi qua, chú tiểu ta lớn lên và cũng đến vị tuổi vị thành niên trưởng thành. Và Ngài đã cho nó thọ cù túc giới, trở thành một vị đệ tử thực sự trong hàng tăng chúng của Đức Phật, trở thành một vị tỳ kheo. Và sau khi nó gia nhập tăng đoàn rồi, thì cái niềm xui xẻo nó tưởng chừng đã gột rửa hết, nhưng mà nó không ngờ nó vẫn đeo đẳng. Chưa khi chó cái ống này vào thì nó tăng chúng nó ngon lành, nó hòa hợp lắm, nó thực phẩm Phật tử, nó cúng dường ào ào, tự nhiên có nó vào thì tự nhiên nó, trời ơi, nó biến đâu hết á. Đậu hũ đồ gì không có, ngày nào cũng ăn nước tương không à, rau muống không à. Trời, cho nên tăng chúng cũng rất là bất bình, không biết nguyên nhân sao xui dễ sợ này, mọi người không có nghĩ ra. Nhưng mà qua một thời gian sinh sống rồi thì mới biết, hàng ngày bắt đầu đi thật, ai mà xui xẻo mà đi với cái ông này thì kéo là rồi, hôm đó rồi lãnh đủ. Vậy là tôi nói cái bình đó meo luôn. Cho nên mỗi lần đi các thực mà ai nghe nó đi với ông Lasoka, rồi thôi để ông đi mình không dám. Cho nên cuối cùng là không có vị tỳ kheo nào dám gần gũi với ông này hết, thầy này hết. Cho nên đi các thực về ông cũng lầm lũi đi một mình để xin ăn, tại vì có ai dám đi đâu, đi mang về bên Bắc không ai dám, nó xui dễ sợ đi mà riêng thôi, mà đi chung với ông là hậu, nhưng mà Phật tử mà thấy là ông ai cho. À, và đối với ông á, thì khi mà người khác cho thì chỉ cần một cái muỗng, Phật tử hôm nào họ thương họ đổ vào một cái muỗng, thì mới một cái muỗng thôi, một muỗng cơm, một cháo mới đổ vô thì cái bình tự nhiên nó đầy. Mới cái muỗng nó đầy, đổ vào nó đầy lên, tràn là không muốn cho nó. Ủa sao mình cho một muỗng ở đây ra cho gì nữa. Cho nên ông thích thú, ông đem về để ăn. Nhưng mà vừa đem về tới nơi tự nhiên nó sạch lép. Nhìn lại có muỗng lúc nãy. Trời ơi, một muỗng thì ăn sao mà nó. Quý vị ăn muỗng được không? À, nhưng mà bây giờ chấp nhận chứ sao bây giờ? Thì có muỗng thì ăn muỗng. Cho nên anh đành đoàn ông ta phải tăng có một muỗng cháo, một cơm người ta cho vậy thôi. Và cái là tháng ngày thôi, qua một ngày ăn một bữa ngọ, mà chỉ ăn một cái muỗng cơm như vậy thì làm sao mà no được. Ngày tháng thì trôi qua. Thì cái tin này thì nó đã lan rộng ở trong tăng chúng và ai cũng biết về vị tỳ kheo này. Đặc biệt là người thầy, Ngài Xá Lợi Phất rất là thương cái người đệ tử của mình, không biết nguyên nhân gì sao mà mắc phải cái nghiệp như vậy. Thì ông nói thương mà không có cách nào giúp được. Và thế là một hôm thì Ngài Xá Lợi Phất cũng biết, bằng cái tuệ nhãn cũng biết là cuộc đời của Lasoka đã sắp kết thúc, sắp tịch diệt rồi. Cho nên ông mới gọi Ngài đến và thưa rằng, nè Lasoka này, hôm nay á hai thầy trò mình thử đi khất thực một bữa chung với nhà, con có đồng ý không? Nó dạ được, trời ơi diễm phúc lắm mới được đi với thầy. Và thế là hai thầy trò cùng lên đường đi khất thực. Thì mặt trời lên, hai thầy trò đi vào làng, thì quả thật mặc dù Xá Lợi Phất đức độ phi thường, ai cũng kính ngưỡng, nhưng mà đằng sau đó có cái vị tỳ kheo này thì hầu như Phật tử nó biến mất đâu hết á. Đi đến đâu nó dạt, thấy im lìm bóng dáng, ủa sao thấy ai hết tới. À, cho nên cuối cùng là cũng hai cái bạc không. Ôi giời, Ngài Xá Lợi Phất nghe, ui giời, kiểu này không ổn rồi. Thôi được con ơi, thôi được thật, bây giờ như thế này, con đi về đi, con đi về đi, rồi thầy chút nữa thầy đem thức ăn về cho ha. Thôi bây giờ ông cũng nghe lời, thôi bây giờ sao nó dạ vậy, thôi con đi về cái thầy. Tội nghiệp quá, ông người ta lủi thủi đi về. Và đúng quả thật khi ông đi rồi thì Ngài Xá Lợi Phất chỉ cần vài chục bước cất đi, thì quả thật Phật tử ở trong nhà ùa ra đem thức ăn dâng cho Ngài Xá Lợi Phất liền, đổ đầy cái bát liền. À, cho nên Ngài có thức ăn rồi bắt đầu trở về tỉnh xá. À, trở về thì thấy vị đệ tử của mình vẫn còn ở đó. Này Lasoka này, con này, bây giờ lại đây đi, con ăn đi, ăn đi con. Thì ông cầm cái bát thức ăn về, và cái người đệ tử thấy người thầy mình tự nhiên bưng cái thức ăn cho mình thì đâu có dám, mặc dù trong lòng rất là đói. Trước giờ thì thấy chỉ có cái muỗng cháo, cảm ơn bác, bây giờ thấy một bình bát thức ăn đầy luôn, thì trong lòng ông rất là rào rực, muốn ăn hết cái bát thức ăn này cho nó đã được, nó thỏa hết cái cơn đói của mình bấy lâu nay. À, nhưng mà thấy vị thầy bưng cho mình như vậy rất là e ngại, cho nên Ngài Xá Lợi Phất biết được rồi, nó nói thôi được, là sao các con ăn đi, đừng có e dè, thầy bưng cho con ăn. Con nên biết rằng chỉ có thầy bưng thì con mới có khả năng con ăn hết cái bát thức ăn này, và bàn tay thầy chỉ cần buông ra thôi thì con sẽ bị bụng đói, những thức ăn này sẽ biến mất đi và con không có cơ hội để hưởng những thức ăn đấy, cho nên con cứ ăn đi để thầy bưng cho con ăn. Thì nghe thầy nói như vậy thì Ngài cũng rất là mạnh dạn và đưa tay bọc ăn hết cái bát thức ăn. Và thế là ăn hết cái bát thì trong lòng Lasoka rất là no. Và sau khi ăn uống xong thì một khoảng sau thời gian ngắn sau đó thì đúng là Lasoka đã tịch diệt vào cõi vô dương nước bạn. Và sau khi cái tin mà vị tỳ kheo đó đã tịch diệt rồi thì tăng chúng rất là xôn xao, mới cùng nhau tụ họp lại. Sau khi lo lễ tang cho Lasoka xong thì mọi vị tỳ kheo đều đến gặp Đức Phật. Thì trên tòa cao thì các vị đều ngưỡng lên Ngài và thưa rằng, và bạch Thế Tôn, bấy lâu nay chúng con rất là thắc mắc trong lòng, tại sao Lasoka là một vị tỳ kheo tu hành rất tinh tấn, rất thanh tịnh, giới đức rất là trang nghiêm, nhưng mà tại sao cái số kiếp của ông rất là hẩm hiu, thiệt thòi như vậy? Đức Thế Tôn có thể nói rõ cho chúng con biết được không? Thì trên tòa cao Đức Phật mới bảo rằng, này các vị tỳ kheo, các con biết rằng những gì mà Lasoka có hiện tại không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà đó chính là cái kết quả ở kiếp trước ông ta gieo ra. Cho nên hôm nay phải chịu nhận lấy cái quả báo như vậy. Các ông có biết không? Trước đây Lasoka cũng là một vị tỳ kheo, và một hôm nhân có một vị đại thí chủ dâng vật phẩm cúng dường cho một vị tỳ kheo, mà vị tỳ kheo ấy lại là đã đắc quả A La Hán. Khi thấy vị tín chủ dâng thực phẩm lên như vậy, trong lòng Asoka đã trỗi lên một cái niềm ghen tị, cho nên ông ta đã cản ngăn vị thí chủ đó lại, không cho dâng thức ăn đó lên cho vị tỳ kheo chứng quả A La Hán. Chính cái hành động đó mà hôm nay khiến Asoka sinh vào bất cứ nơi đâu, và hôm nay trở thành một vị tỳ kheo đã đắc quả A La Hán rồi, vẫn còn mang cái nghiệp để trả lại cái quả báo hành động năm xưa mà Asoka đã gieo ra. Và sau khi nghe Thế Tôn giảng dạy như thế xong, thì toàn thể đại chúng đã rúng động, tấm lòng đã cởi mở ra, đảnh lễ biết ơn Thế Tôn vô hạn và lui ra. Qua câu chuyện này đã một điều khẳng định rất rõ, những cái nghiệp báo, những cái hành động mà chúng ta đã gieo ra thì không bao giờ mất đi cả. Dù cái thời gian, dù cái năm tháng có gần có xa thì nó vẫn còn ở nguyên đó. Đợi cái nhân duyên hồi ngộ đầy đủ thì chúng ta sẽ trả quả cái hành động của mình gây ra. Và trong cái chuyện này chúng ta thấy rất rõ, thì Ngài Asoka mặc dù đã trở thành một vị tỳ kheo với đức tin nghiêm, đặc biệt là chứng quả A-la-hán rồi, mà cái nghiệp của mình kiếp trước tạo ra nó vẫn đeo đặt, nó theo hòa, chưa chịu dứt mất cho đến khi Ngài tắt hơi thở cuối cùng. Thì qua đó cho chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân mà dẫn đến cái khiến cho Asoka phải nghèo khổ, phải bần hàn, phải thiếu thốn hơn với các bạn đồng tu của mình, đó chỉ là một cái hành động. Và cái hành động đó chính là cái thái độ ích kỷ, muốn người khác hơn mình, muốn người khác có được hơn mình, muốn người khác giàu sang hơn mình, sung sướng hơn mình, tôn vinh hơn mình. Cho nên ngăn cản lại, cản trở lại cái thiền tâm, cái lòng tốt của người khác. Và chính điều đó nó đã đúc kết lại và tạo nên một cái nghiệp, đó là sinh vào cái thời nào cũng bị thiếu thốn. Và qua đó cho chúng ta thấy rằng nếu trái ngược lại, chúng ta cởi mở tấm lòng mình, luôn luôn bao giờ cũng mong muốn người khác phải hơn mình, được hơn mình, khuyến khích người khác phải phát tâm cúng dường cho người khác hơn là cúng dường mình, và luôn sống với cái tinh thần cởi mở đó, thì cái phước báo đương nhiên sẽ đến với chúng ta. Và chúng ta sinh ra ở bất kỳ thời nào và bất kỳ đâu thì chúng ta cũng sẽ hưởng được cái phước báo. Và cái phước báo đó là một cái giá trị, một cái năng lượng, một cái nấc thang, một cái chìa khóa, một cái gì đó rất là cần thiết để chúng ta có thể tu tập để tiến nhanh trên con đường giải thoát giác ngộ của chúng ta. Và hy vọng rằng qua câu chuyện này rồi thì trong mỗi chúng ta dĩ nhiên là chúng ta đều có một cái nghiệp báo riêng và giữa cuộc sống này chúng ta nhìn quanh thì chúng ta cũng thấy rất rõ tại sao một ông thầy nọ cũng là trong chùa mình, cũng là một sư cô nọ trong chùa mình mà được nhiều Phật tử thương, Phật tử kính và được rất nhiều phước báo, và tại sao mình lại không bao giờ ai ngó ngàng đến, thì cũng đừng có bao giờ tủi thân, mà nên biết rằng đó cũng là một cái phần nghiệp báo của mình. Và tốt hơn hết là nên sống với một cuộc đời cởi mở, lương thiện, khuyến khích, tạo phước, thì trước sau như một, chúng ta cũng sẽ đón nhận những quả báo tốt đẹp giữa cuộc đời này.